Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Fiji và Bulgaria. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, người dân quốc đảo Fiji nồng nhiệt chào đón Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 23 tháng 3 năm 2024, các học viên New Zealand đã đến quốc đảo Fiji xinh đẹp để hồng truyền môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp tới miền đất này. Giáo viên và học sinh ở nhiều ngôi trường đã học các bài công pháp. Ở bất cứ nơi nào các học viên đến, họ đều được người dân địa phương đón chào nồng nhiệt. Nhóm các học viên đến quốc đảo Fiji gồm 20 người, trong đó có một quản lý dự án công nghệ thông tin, một giáo viên, một bác sĩ, một chuyên gia truyền thông, một chủ doanh nghiệp và một số học viên đã nghỉ hưu. Trong vòng 8 ngày, họ đã đến thăm các thành phố bao gồm Nadi, Lautuka và Suva. Các học viên đã đến 20 trường, 24 nhà thờ và một số tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở y tế. Trên đường đi, họ còn phát tặng tài liệu cho hàng nghìn người tại các trạm dừng nghỉ, trung tâm mua sắm và các khu chợ. Một số người đã đến gặp các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số hiệu trường đã sắp xếp cho giáo viên và học sinh của trường học các bài công pháp. Tại các cơ sở y tế, các nhân viên và nhân viên cấp cao đã bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính nhà nước hậu thuẫn và cho hay họ sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn không cho tội ác này tiếp tục diễn ra. Ở một số nơi, người dân xếp hàng dài để chờ nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một hiệu trưởng trường tiểu học, ông đã yêu cầu học sinh tập trung tại sân trường. Ông phát biểu, thay mặt nhà trường, tôi cảm ơn các học viên đã ghé thăm. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại sức khỏe tốt cho giáo viên và học sinh. Tôi cảm thấy vinh dự khi cả thầy và trò của trường chúng tôi có cơ hội được học pháp môn này. Các học viên đã đến một trường đại học để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Các sinh viên đã nhận tài liệu và học các bài công pháp. Một sinh viên cho biết anh từng bị bệnh hen suyễn dày vò, nhưng cuối cùng anh đã tìm thấy niềm hy vọng ở Pháp Luân Đại Pháp. Tại một trường học khác, giáo viên và học sinh được giới thiệu về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã kinh hoàng khi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn tàn bạo. Trên đường từ thành phố Nadi đến thành phố Suva, vào ngày 25 tháng 3, các học viên đã ghé thăm 3 ngôi trường ở một thị trấn. Hiệu trưởng của một trường đã sắp xếp cho học sinh của một lớp học các bài công pháp. Khi các học viên đến Suva, họ đã đến thăm 12 ngôi trường và hướng dẫn các bài công pháp tại 6 trường học. Trong hành trình kéo dài 8 ngày này, các học viên còn đến thăm một số cơ sở y tế ở Suva và Nadi, đồng thời gặp gỡ các lãnh đạo của các cơ sở đó. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc từ các học viên. Các lãnh đạo cảm ơn các học viên đã mang đến cho họ những thông tin quan trọng. Giảng viên tại các trường đại học y cho biết, trong tương lai họ sẽ khuyến khích sinh viên của mình không sang Trung Quốc để nghiên cứu chuyên sâu, nhằm tránh dính líu đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Một số quan chức cấp cao của bệnh viện cho biết họ bị sốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Họ nói rằng để tránh trở thành đồng phạm, tương lai họ sẽ chuyển những bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng đến Úc hoặc New Zealand thay vì đến Trung Quốc. Họ cảm động trước nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho biết họ sẽ hành động để giúp chấm dứt tội ác này. Trong hành trình đến quốc đảo Fiji, các học viên còn giới thiệu môn tu luyện và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho các cảnh sát địa phương. Tại một trung tâm thương mại ở Suva, các học viên tình cờ gặp khoảng 200 cảnh sát và hầu hết mọi cảnh sát đều lấy thông tin. Một số còn hỏi xin thêm các tài liệu khác. Họ đã bị sốc khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cho hay họ sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Một số cảnh sát bày tỏ muốn học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, các học viên Pháp Luân Công tổ chức các sự kiện tại Plodi và Varna ở Bulgaria để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Trong 2 ngày thứ Bảy liên tiếp, ngày 23 và 30 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện ở Plodi và Varna để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục cuộc bức hại, kể cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã dựng quầy thông tin và căng biểu ngữ gần các khu phố mua sắm sầm uất, đồng thời kêu gọi chấm dứt những hành vi tàn bạo và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Sự kiện đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Để giúp mọi người hiểu rõ về tình hình ở Trung Quốc, các học viên đã thu thập chữ ký cho hai bản kiến nghị, một bản lên án những hành vi nhân quyền tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc và một bản ủng hộ sáng kiến của các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng Darfur. Bản kiến nghị của Darfur kêu gọi chính phủ Bungary đảm bảo nhà nước Bungary cũng như công dân và các tổ chức của nước này không tham gia vào cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên. Thời tiết ấm áp bất chợt đã thu hút hàng trăm người đổ ra các khu phố mua sắm sau mùa đông lạnh giá và nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu thêm thông tin. Đối với nhiều người, việc công dân vô tội ở Trung Quốc bị bức hại tàn bạo đến mức độ như vậy thực sự khiến họ khiếp sợ. Sau khi nghe về cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc, Koratka đã ký cả hai bản kiến nghị và nói: "Những gì tôi vừa nghe thật kinh hoàng, điều này sao có thể là sự thật?" Trước khi rời đi, cô chúc các học viên thành công trong nỗ lực phổ biến cho nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Bà Michala từ Sofia đang đi thăm người thân ở Plody. Bà cho biết ở thủ đô bà đã từng thấy các biểu ngữ với nội dung tương tự nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng lúc đó bà đã không dừng lại. Vậy nên hôm nay bà muốn tìm hiểu thêm. Các học viên đã chia sẻ với bà về cuộc bức hại kéo dài 24 năm và nỗ lực của cộng đồng học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Bà thốt lên, cuộc bức hại này là tội ác. Bà đã ký cả hai bản kiến nghị, khích lệ các học viên và nói thêm rằng bà sẽ giúp họ nói với mọi người về tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này. Học sinh từ các trường lân cận cũng hiếu kỳ về hoạt động của các học viên. Simona và Bojida, 15 tuổi, là học sinh tại trường trung học Nga ở Plody. Họ lặng lẽ lắng nghe các học viên mô tả về cuộc bức hại và những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Học sinh Simona hỏi, có phải điều này chỉ xảy ra ở Trung Quốc? Thật không thể tin được. Cả hai bị thu hút bởi những thông tin trong tờ rơi về môn tu luyện và sau khi ký cả hai bản kiến nghị, các cô gái đã hỏi địa điểm nơi các học viên luyện các bài công pháp ở Plody để họ có thể đến học. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.